Để nói về sự hiểu biết của chúng ta về khí công ở cao tầng, hãy bàn về câu hỏi khí công là gì. Dĩ nhiên khi tôi nói về khí công thì người nghĩ rằng nói về khí công thì là khí công để nói gì nói sao. Tôi muốn biết điều khác lạ mà thầy sẽ nói đúng vậy. Nhưng tôi cho quý vị biết rằng những gì quý vị đã nghe không phải mục đích chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi quý vị biết đến những điều hấp dẫn như là kinh mạch, khai mở huyệt đạo, chẩn tiểu và nội chu thiên cũng như các điều phương tiện khác, nó cũng không khác gì những điều để chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Nhưng nói về vấn đề chân chính tu luyện thì không của quý vị hoàn toàn trống rỗng, không ai dạy về vấn đề này hết. Khách trong nước có là người duy nhất làm việc này. Sự hiểu biết của chúng tôi về vấn đề tu luyện ở cao tầng hoàn toàn khác hẳn với những gì quý vị đã học lúc trước. Hãy để tôi nói về vấn đề này. Ví dụ có một số thầy khí công nói rằng khí công chúng ta phải nói về xứ này lúc cao điểm tu luyện dưới đời nhà Đường. Lúc đó có rất nhiều trường phái và đường lối luyện đan, rất nhiều từ trường phái Phật và rất nhiều từ trường phái đạo, hay cả một số tôn giáo của Tây phương đã du nhập và thông qua. Đây là một hoạt động rất sinh động trong giới người tu. Dưới đời nhà Minh cũng xuất hiện với tu luyện nội đơn, nấu đơn hay là tụng năng lượng ở vùng bụng dưới và những điều như vậy. Vì vậy có người cho rằng khí công có một lịch sử khoảng 3.500 năm ở xứ ta, tức là Trung Quốc. Điều này dựa vào các dữ kiện được nghiên cứu. Một số khác cho rằng khí công có một lịch sử khoảng 5.000 năm, cũng dài bằng nền văn minh của Trung Quốc. Nền văn minh của chúng ta được định khoảng chừng 5.000 năm. Điều này để nói rằng khí công xuất hiện cùng lúc với nền văn minh Trung Quốc của chúng ta. Tuy nhiên nghiên cứu từ các di tích đào được, tôi giả thiết cho rằng nó xuất hiện trước thời điểm đó. Một số thầy khí công cho rằng khí công có một lịch sử khoảng 7.000 năm của chúng ta. Nhưng không kể quý vị hiểu biết như thế nào, nó cũng không vượt qua quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại. Để nói rằng quý vị không trở lại trước chu kỳ phát triển của nền văn minh nhân loại đương thời được. Thật ra tôi cho quý vị biết rằng khí công không phải là điều được sáng chế hay tạo nên bởi người hiện nay. Nó thuộc về nền văn hóa tiền sử. Nó có trước rất xa nền văn minh nhân loại đương thời. Nó thuộc loại đó. Nó là như vậy. Hãy nói cách nghĩ về nền văn hóa tiền sử. Một số người ngồi đây có lẽ không hiểu rõ về nó. Một số người trí thức có lẽ hiểu nó. Văn hóa tiền sử là gì? Ví dụ như từ khi con người văn minh, khi người ta phát triển thành một nền văn hóa, có lẽ là một phong phú và chủ yếu. Tới thời điểm mà con người cúc chẳng là văn minh, trước đó người ta còn cúc để cho giảm nhớ, để trước đó nữa họ sống trong các thiên động, cái thân mình đầy lông lá, lấy lá che thân để sống. Lúc đó chưa có nền văn minh để bàn tới. Điều đó để nói rằng khí công trải dài trước nền văn minh của chúng ta, dĩ nhiên nó cũng không phải được tạo ra bởi các hình thủy. Nó là một loại văn hóa tiền sử.
Vậy làm sao người ta cắt nghĩa về văn hóa tiền sử?
Chẳng hạn như bây giờ trong giới khoa học, người ta đã khám phá ra được rằng, và đây là điều mà các nhà khoa học nói. Ví dụ như trước lúc người ta gọi là nền văn minh nhân loại này, có những nền văn minh nhân loại khác nữa. Lịch sử của nền văn minh của chúng ta, ví dụ như nền văn minh Trung Quốc, được cho rằng có một lịch sử rất dài, 5.000 năm. Nó có thể được cho là một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó bắt đầu trong lịch sử chừng khoảng 5.000 năm trước đây và không có hiện diện trước đó. Tuy nhiên, có các di tích văn hóa và các nhà khoa học khám phá trong xứ ta và trên khắp thế giới. Nó vượt qua lịch sử của nền văn minh nhân loại, nằm rất xa. Tất cả các di tích văn hóa này có cách nay hơn cả 100.000 năm, nhiều trăm nghìn năm, cả triệu năm, cả chục triệu năm, hay ngay cả trong các thời kỳ xa xưa hơn vậy nữa. Làm thế nào để cách nghĩa được những điều này? Những điều này xuất hiện rất thường và được khám phá rộng rãi. Có thể nói rằng nó đưa đến cho chúng ta một sự ngạc nhiên lớn khi so với nền văn hóa hiện tại của chúng ta. Theo thuyết tiến hóa của Đạt Nguyên, con người tiến hóa từ khỉ đến loài người hiện nay, tôi cho rằng điều đó quá nhanh nhẹn. Vì vậy tôi có thể cho một ví dụ rõ ràng. Trái đất hiện tại của chúng ta có các đại lục như châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và các đại dương rộng lớn. Đại lục là một miếng đất lớn được đẹp với danh từ là thềm lục địa. Đây là danh từ được dùng bởi các nhà sử sách, họ gọi là thềm lục địa. Tất cả thứ khác đem lại chỉ tiêu thềm lục địa là thành phần cấu tạo của quả địa cầu đã không trải qua các cuộc thay đổi quan trọng kinh giải trong những năm qua. Bất cứ thềm lục địa hay đại lục nào không có gì mà không thay đổi trong cả triệu năm qua. Tuy nhiên dưới các đại dương người ta khám phá ra rất nhiều cấu trúc hình tháp to lớn làm bằng đá có chạm trổ chúng trông rất đẹp mắt. Có nhiều cấu trúc như vậy những điều này hiện diện ở nhiều nơi cũng được tìm thấy dưới đáy của tất cả các đại dương. Điều này xảy ra một triệu năm trước khi các thềm lục địa được tạo thành. Ai đã tạo ra các nền văn minh này? Làm sao người ta cắt nghĩa được điều này? Đây là một thí dụ điển hình khác. Ở Mỹ, các nhà khoa học tìm thấy các di tích quá thật của lò tam diệt trùng trong rừng núi của California. Trên mặt của quá thật, các người làm việc về vật chất hay địa lý có thể biết rằng tam diệp trùng hiện diện từ 600 đến 260 triệu năm về trước. Nó đã sống trong thời kỳ đó. Sau thời kỳ đó nó không còn xuất hiện nữa. Từ các di tích quá thật tam diệp trùng này một lúc cũng có dấu chân con người và một số dấu chân của người mang dài. Dấu chân để lại trông rất rõ ràng. Và cũng có các di tích quá thật khác có dấu chân trần của trẻ em, dấu chân để lại cũng rất rõ. Đây chẳng khác nào những điều để trêu chọc các nhà địa chất sử gia. Làm sao con người có thể hiện diện ở thời kỳ đó và các bước chân của họ có mang dài nữa, tức là họ có một trình độ văn minh nào đó, họ là những người có trí tuệ, có tiếng mang dài. Làm sao để cắt nghĩa những điều này? Dĩ nhiên có rất nhiều điều như vậy, nhưng chúng ta sẽ không đưa ra nhiều thí dụ. Hãy nói về những điều cần thời đại chúng ta hơn và diện bảo vệ của sự phối hợp quốc gia. Tuyên bố có một phiến đá khắc hình người ta trên đó. Đó là một phiến đá lớn. Hình người này có bộ quần áo, bộ nón và mang dài. Có một kính viễn vọng trên tay người này và người này đang quan sát các thiên phú. Chỉ là người này có một số kiến thức về thiên văn. Tuy nhiên theo cách đo tuổi bằng chất đồng dĩ phóng xạ carbon 14.5, dùng cách đo khoa học này, người ta xác định rằng người này đã được cắt cách đây độ 30.000 năm. Quý vị hãy suy nghĩ chuyện này. Làm sao những người này cách đây 30.000 năm đã bị quần áo? Làm sao cách đây 30.000 năm họ lại có kính viễn vậy? Hiện nay trong giới khoa học người ta thường đồng ý rằng kính viễn vọng được chế ra bởi người Âu Châu tên là Galilei. Làm sao kính viễn vọng này có từ 30.000 năm trước cho được? Và người đó đang ngắm nhìn các tinh tú, tức là họ có được một số kiến thức về thiên văn. Làm sao để cách nghĩa những điều này? Dĩ nhiên những điều này có rất nhiều, chẳng hạn như ở Pháp, Nam Phi, An Tập và trong nhiều vùng khác, trên các vách đá, trong các hang động, trên các phiến đá, các hình tượng và các bức vẽ, tất cả đã được khắc lên cả hàng chục nghìn năm về trước. Họ ghi khắc các giống chợt giờ ảnh sinh hoạt hiện đại xuống trong như cảnh phẩm hoặc những sơn phớt trên các vách đá mà màu sắc vẫn còn tồn tại. Một số bức họa khác có hình người đang sinh hoạt trong giống như được du khách hỏi các nghệ nhân đương thời. Tuy nhiên, những người này đang bận quần áo như loại được sử dụng lúc đầu thế kỷ này. Chẳng hạn như các bộ đồ vét được bận bởi người Âu Châu, không hoàn toàn giống với thời trang hiện nay. Họ bận quần một dây, mang dấu một dây và mang dài, tay đang cầm cái gì giống như gậy chống và ống điếu và có đội nón nữa. Quý vị hãy suy nghĩ điều này. Trên 100.000 năm trước, nhiều trăm ngàn năm trước, làm sao các con khỉ có thể tưởng tượng ra các thời trang của nhân loại hiện nay? Vì ai đã khắc lại các hình ảnh đó? Để nói về các điều lâu đời hơn nữa, mọi người đều biết rằng ở Phi Châu, nhiều nơi còn rất lạc hậu và được xem như là các siêu phẩm thế giới thứ ba. Ở xứ Cộng hòa Nga Mông, người ta sản xuất rất nhiều quặng uranium chứ không phải dầu hỏa và được sử dụng trong các mỏ máng nguyên tử. sự có thể tự nhiên học vật uranium thì họ không có khả năng sản xuất năng lượng nguyên tử nên họ xuất khẩu uranium sang các nước phương Tây hơn. Trong năm 1972, bản hàng mỏ của Pháp nhập cảng rất nhiều, chuyến xe của mỏ bắc ngài và khám phá ra rằng loại mỏ đã được thanh lọc và xử lý rồi. Họ cho là điều rất kiện mã đến đuổi các nhà khoa học và chuyên viên đến nơi để điều tra. Sau đó các khoa học gia cũng được nước tham dự vào cuộc điều tra này. Cuối cùng bọn họ xác định là chỉ như kết quả của điều tra này làm dấy lên cả thế giới. Có rất nhiều nhà khoa học tham dự vào cuộc điều tra, người ta khám phá ra rằng toàn bộ vận mỏ uranium này thuộc về một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn, lò phản ứng hạt nhân lộ thiên. Hơn nữa, điều này hợp lý, ngay cả nó vượt quá khả năng của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta người thời nay không có phương tiện để xây dựng một lò phản ứng hạt nhân lớn như vậy. Nó được xây lên lúc nào? Sự khám nghiệm đã xác định là nó được xây lên từ 2 tỷ năm về trước, quả là một con số khổng lồ và đã hoạt động trong vòng 500.000 năm. Chỉ như điều này thôi cũng có rất nhiều tài liệu để tham khảo. Chúng ta sẽ không bàn về từng tài liệu một ở nơi đây vì có quá nhiều. Nó đã đem lại một ngạc nhiên rất lớn cho các nhà khoa học về sự hiểu biết tân thời về lịch sử. Dĩ nhiên loài người thường xuyên phát triển, chúng ta nói về các biến chứng. Phải vậy không? Không gì được xem như là tuyệt đối, những gì chúng ta hiểu lúc trước không nhất thiết là tuyệt đối. Nhân loại cũng luôn luôn tự tìm hiểu và theo sát tiến bộ về khoa học và kỹ thuật mà họ phát triển để tự đổi mới và làm cho hoàn hảo hơn. Cho đến bây giờ tôi chỉ nhắn cách cho quý vị biết về lịch sử của nền văn hóa. Các nhà khoa học gọi nó là văn hóa lịch sử vì nó xảy ra trước lịch sử thời đại của chúng ta. Họ cũng nói rằng nền văn hóa lịch sử không chỉ đã xuất hiện một lần. Họ tin rằng nền văn hóa lịch sử đã xuất hiện nhiều lần. Theo họ nói, dựa vào học thuyết này, sao biết có thay đổi trong thiên nhiên? Học thuyết này nói gì sẽ thay đổi trong thiên nhiên, ví dụ như một hành tinh, một hành tinh khác, hay là các cường độ thiên nhiên, hay là những hành quả gây ra bởi con người, thêm chẳng các dân dân khác nữa, tiêu hủy loài người. Và chỉ có một số các người sống sót. Những người này sống một cuộc đời sơ khai vì tất cả các dụng cụ sản xuất đều bị hủy hoại. Sau cùng con người sinh sôi và phát triển thành một thời đại văn minh kế tiếp. Và các năm hậu và cái được gọi là dựng nên lịch sử. Có lẽ họ chỉ đau khổ quá đủ vì các tai ương tận diệt này. Họ lại sống sót sau một cuộc tàn phá nữa và một lần nữa một loài người mới lại phát triển. Có nhiều lần mà nền văn minh đã xuất hiện theo một chu kỳ như vậy. Dĩ nhiên tôi đã nói rằng đây là những điều được giới khoa học kỹ thuật biết đến. Chúng tôi không nói tới những gì quan đường nơi đây, nghĩa là nền văn minh tân thời của chúng ta cũng đã hiểu biết những điều này. Thật ra quý vị cũng có thể tìm thấy những điều này trong các kinh điển. Dĩ nhiên, chúng tôi đã nói, tôi đã đề cập đến là chúng tôi thuộc về trường phái Phật. Chúng tôi nói rằng 2.500 năm trước đây, Ca Mâu Ni cũng nói về điều này. Ví dụ như Ngài nói rằng đã nhiều tỷ kiếp trước Ngài đã thành công trong sự tu luyện và đắc đạo. Ngài cũng đã nói rằng các vị thầy của Ngài cũng đã thành công và đắc đạo trong tỷ kiếp trước đó. Cũng có các vị cổ Phật khác, tất cả được nhắc đến từ các thời đại trước. Vậy nếu những gì Ngài nói là sự thật thì Thích Ca Mâu Ni là người có thật trong lịch sử. Nếu những gì Ngài nói là thật thì nó ăn khớp với những gì người này ai biết được. Ngược lại tôi cũng có thể cho mọi người biết rằng nếu nó là như vậy, mọi người hãy suy nghĩ điều này. Lúc mà Ngài đang tu luyện, Ngài cũng cần phương pháp để tu luyện. Vậy đó là phương pháp gì? Tôi nghĩ rằng giữa các chánh pháp đang phổ biến trong xã hội ngày nay
có những điều được truyền lại về khỏi tình sử hay không. Dĩ nhiên nếu quý vị hỏi tôi sẽ nói rằng chắc chắn là như vậy. Ít nhất là điều mà Thích Ca Mâu Ni truyền lại đã có từ thời tình sử. Dĩ nhiên Thích Ca Mâu Ni chính mình xuất hiện trong chu kỳ này của nền văn minh. Phải chăng ngài cũng có nói về để khó khi là một ngày ủng hộ được. Hãy nhớ lại những điều đó. Sự giác ngộ này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là ngài nhớ lại điều bỗng nhiên mà ông trở nên sáng suốt và ngài đưa ra những điều mà ngài đã học và nói ra cho mọi người nghe. Và nó có nghĩa là như vậy. Cho đến bây giờ tôi nói về sự hiểu biết về khí công trong bối cảnh của lịch sử. Nói về nguồn gốc của nó. Nó không phải được tạo dựng hay phát minh để người thứ hai. Bây giờ người ta lấy hệ thống khí công thay đổi nó và biến nó thành một hệ thống khác. Họ lấy vài điều nơi đây đánh cắp vài điều nơi khác để lập ra một hệ thống mới. Tôi cho quý vị biết rằng quý vị đã tự hại mình và các người khác nữa gây nhiều tai hại. Nhưng còn chỉ thứ pha trộn này còn hư hại hệ thống. Tôi nghĩ rằng nó không chỉ là một lỗi lầm nhỏ vì nó không như chúng ta tưởng tượng. Vì khí công là điều hoàn toàn siêu nhiên. Nó vượt khỏi trình độ của người thường. Tất cả nhân loại vừa ở cùng một trình độ khi khí công thì hoàn toàn vượt khỏi đó. Vì vậy nếu quý vị tập thể dục, quý vị sẽ không đạt được gì cả. Tại sao quý vị luyện tập mà công của quý vị không tăng lên được? Lý do chính xác là như